Nguyên tác The Wheel of Life của John Blofeld. Nguyên xong phóng tác. Văn thứ ba tiếp theo. Chương 4. Nhẹ bước tiêu dao.
Tạ Hải chăm chú theo dõi câu chuyện tôi kể về chuyến đi thăm Lan Đảo, rồi lắc đầu.
Tôi thiết nghĩ, một chuyến nghỉ hè, sau những ngày làm lụng mệt mỏi là điều rất tốt. Nhưng tại sao bạn không nghỉ ngơi cho thoải mái, mà lại để cho mình bị lôi cuốn vào những chuyện phù phiếm không đâu? Bạn cho rằng, việc nhảy từ trên cao xuống đất mà không hề hấn gì là chuyện hy hữu hay sao? Có bao giờ bạn tự hỏi, các đạo sĩ tập luyện khinh công như vậy để làm gì không? Chẳng lẽ ngày nào người ta cũng nhả xuống vực? Nhưng giữ được quân bình như vậy cũng giỏi lắm chứ. Dĩ nhiên, tôi không chê công phu đó. Nhưng tiếc cho đạo sĩ, tu tập bao năm mà vẫn không nắm được mục đích của đạo, cứ tốn công nhọc sức vào những chuyện diễn dân không đâu. Nhưng ông ta đã làm gì diễn dân? Tà Hải không trả lời, bước tới kệ sách, rút lấy một cuốn sách dày, đóng bìa da cẩn thận. Đó là một cuốn sách rất cổ, in từ đời Tống, rất quý. Anh cẩn thận dở từng trang, rồi chỉ vào một dòng. Bạn hãy coi đây. Theo Lão Tử, thì trong ngũ hành, kẻ tu đạo phải biết lấy yếu tố nước làm căn bản. Nước luôn luôn nhượng bộ để chinh phục. Nước có thể làm tắt lửa, hoặc nếu lửa mạnh, thì nước sẽ chuyển thành hơi, bốc đi nơi khác. Nước có thể cuốn trôi đất, và nếu gặp đá cứng không cuốn trôi được, thì nước bèn rẽ qua chỗ khác. Nước có thể làm sắt phải hang rỉ. Nước có thể bốc lên không trung, làm không khí ẩm ướt, khiến gió cũng phải ngưng. Tóm lại, nước là yếu tố có thể thắng tất cả những yếu tố khác. Nhưng tại sao nó thắng? Nó thắng vì bản tánh nó uyển chuyển, thích hợp với mọi hoàn cảnh. Khi gặp chỗ trống thì nó nhảy vào, gặp chỗ đầy thì rút ra. Nó biết tìm chỗ thấp, tránh chỗ cao để gìn giữ trạng thái quân bình trong vạn vật. Bạn không thấy sao? Thể xác con người khi mới sinh thì mềm, khi chết thì cứng. Trong thiên nhiên, cây cỏ mới sinh thì mềm mại, đến khi chết thì khô héo. Tóm lại, cứng mạnh là bản chất của sự chết, và mềm yếu là của sự sống. Càng cứng mạnh thì càng dễ gãy, càng mềm thì càng không thể gãy được. Chữ mềm tức là nhu, có nghĩa là uyển chuyển, không cố định trong một hình thức nào, mà luôn luôn thay đổi, thích hợp với mọi hoàn cảnh. Tâm hồn con người sống theo lẽ đạo cũng vậy, phải biết thay đổi, biến hóa theo nhịp sống của thiên nhiên, không gò bó theo một định luật hay ước lệ nào, không cưỡng lại, không chống đối, mà vẫn đạt được mục đích cuối cùng. Đó chính là bí quyết lấy nhu thắng cương, lấy nhược trị cường, lấy cái không tranh đua để tất thắng. Bây giờ hãy xét đến việc cầu trường sinh trẻ mãi không già, hay việc luyện khinh công nhảy từ trên cao xuống đất không hề hấn chi, mà bạn cho là hết sức đặc biệt hẳn hữu. Này bạn, có sinh thì ắt có diệt, có sống thì ắt có chết, có trẻ ắt có già, đó chính là lẽ thường của thiên nhiên. Những kẻ tự xưng là sống thuận theo thiên nhiên, nhưng kỳ thật lại cố gắng giữ cho mình không già qua phương pháp dưỡng khí, luyện thần, tu đạo luyện đơn, chỉ là những kẻ đi ngược với thiên nhiên chứ đâu phải thuận. Tạo hóa, sinh chim chóc biết bay, cá tôm biết lội, loài người biết đi, đó là lẽ thường. Nhưng tại sao con người lại muốn tập luyện để bay như chim, để lội như cá? Như thế đâu có thể bảo là thuận thiên nhiên, hợp tạo hóa, hay sống theo lẽ đạo được. Này bạn, xuân sinh, hạ trưởng, thu liễm, đông tàn.
Mùa xuân đâu có chiếm lấy vài tháng của mùa thu để kéo dài trong đời sống cho nó, mà sao con người lại cứ muốn kéo tuổi xuân mãi mãi vậy?
Phải chăng đó là mê đắm, là tham dục, là đi ngược thiên nhiên?
Tóm lại, họ chỉ dựa trên những lý luận mơ hồ, rồi ngụy biện gọi đó là đạo, chứ đâu phải đúng cái điều mà Lão Tử gọi là đạo.
Nếu không biết phân biệt thật hay giả, cứ thấy cái gì kỳ lạ, cái gì huyền bí màu nhiệm, cái gì khác thường là cấm đầu tin theo, thì bạn sẽ bị cái sức mạnh ma quái đó lôi cuốn đi mãi vào cái dòng luẩn quẩn, biết bao giờ có thể hồi tâm tỉnh ngộ được.
Hơn nữa, bạn đã là tín đồ Phật giáo, đạo Phật chủ trương mở mang trí tuệ để thấy được chân lý, chứ đâu phải đi tìm những sự kỳ lạ, huyền hoặc hay cầu pháp thuật thần thông.
Khi có trí tuệ, liền thấy được tất cả những điều trên đời này đều chỉ là giả tướng, đều không có thật.
Mọi sự vật ở thế gian đều vô thường, dù cố gắng bảo tồn, duy trì thế nào chăng nữa, rốt cuộc chúng cũng hoại diệt, không thể thường hằng. Cứ giữ chặt lấy cái không có thật, cứ bám cứng vào cái huyền ảo, nếu không phải là si mê, cố chấp thì là gì?
Trước lý luận chính xác và rõ ràng của Tạ Hải, tôi đành bẽn lẽn cười trừ.
Tạ Hải tiếp tục.
Nếu biết thế, biết con đường phải đi, biết rằng mình đã may mắn có thầy chỉ dẫn, thì lẽ ra bạn phải tập trung nỗ lực để cố gắng tu tập hành trì mới phải.
Tại sao bạn lại còn để những việc phù phiếm như tu đạo luyện đơn, trường sinh bất tử hay trò khinh công mê hoặc nhân tâm đó lôi kéo?
Bạn phải biết rằng, thà tu theo đường chính mà ngàn năm không ngộ, còn hơn tu theo đường tà để rồi hối hận không kịp.
Bạn đã đọc nhiều sách, đã nghiên cứu, đã thực hành thiền tập, mà sao lại dễ tin như vậy? Phải chăng bạn chưa thực sự ý thức được mục đích con đường của mình, dễ bị lung lạc, dễ bị lôi cuốn?
Tôi nghĩ có lẽ bạn cần chú ý hơn nữa về giới luật.
Quả thật như thế, mặc dù đã quy y ngũ giới, nhưng tôi chưa nắm vững giới luật một cách rõ rệt. Tôi chưa có dịp thực hành những điều đã học để xem công phu tu học của mình như thế nào.
Đúng vậy, tôi dễ bị lung lạc, ham mê những gì kỳ lạ khác thường.
Ngay khi đó, câu nói của bà lão mù tại Đông Hải Thần Miếu chợt vang lên:
muốn đi xa phải đi từ từ, phải thận trọng theo đường chính, tránh các ngã tắc dễ làm người ta làm đường lạc lối lắm.
Lúc đó tôi mới hiểu rõ lời cảnh cáo đó, và nghĩ đến cái linh ảnh mà Tiểu Ngọc đã nhìn thấy. Khi kể chuyện cho Tạ Hải, tôi đã cố tình không nhắc đến hai yếu tố đó, và đến lúc ấy tôi mới bắt đầu ý thức được tầm quan trọng của giới luật như căn bản giúp người mới bước vào đường tu tránh các cạm bẫy.
Một số người thường cho rằng giới luật là những cái gì cứng nhắc, gò bó, kiềm chế con người. Nhưng theo tôi, giới luật Phật giáo không hề có tính cách đó.
Khi mới thành lập tăng đoàn, Đức Phật không hề đặt ra giới luật. Khi số đệ tử của Ngài gia tăng, với đủ các thành phần trong xã hội, với trình độ kiến thức khác nhau, Ngài mới đặt ra giới luật như một căn bản để che chở, giúp đỡ cho những người mới tu khỏi sa ngã. Nhờ biết trì giới, họ có thể giữ tâm an tịnh, thoải mái, không bị ngoại cảnh lôi cuốn lung lạc.
Nhờ chuyên tâm tu tập mà họ đắc định. Khi có định thì trí tuệ mới nảy sinh. Khi đã có trí tuệ thì mới nhìn thấy rõ thực tướng của mọi vật, thấy được chân lý, hiểu lẽ vô thường, vô ngã. Khi đã có trí tuệ thì giới luật không còn cần thiết nữa, ví như khi qua sông thì bỏ bè.
Các đệ tử của Phật phát nguyện giữ giới vì biết rõ lợi ích của nó, biết đó chỉ là những hàng rào che chở, bảo vệ, những chiếc bè đưa người qua sông, nhưng đó là phương tiện giúp người ta tiến bước trên đường dẫn đến mục đích tối hậu, chứ không phải là những ràng buộc nghiêm khắc, những luật lệ gò bó trói buộc. Vấn đề giới luật đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, nên ít lâu sau, khi nghe tin vị trụ trì ngôi chùa gần đó làm lễ điểm hương cho một số Phật tử, tôi cũng xin tham dự. Đây là một buổi lễ dành riêng cho các Phật tử tại gia, phát nguyện xin giữ thêm một số giới nữa ngoài năm giới căn bản. Chúng tôi quỳ trước bàn thờ, tụng một bài kinh rất dài. Sau đó, vị trụ trì ra hiệu cho mỗi người vén tay áo, đưa cánh tay ra. Ông thong thả bôi vào cánh tay một chút nước gì dính dính như keo, rồi điểm lên đó theo thứ tự ba hàng dọc song song, mỗi hàng bốn chấm từ cổ tay lên đến khuỷu tay, tổng cộng 12 chấm, tượng trưng cho 12 giới mà chúng tôi nguyện sẽ tuân giữ. Trên mỗi chấm, ông đặt vào một mẫu nhang nhỏ rồi châm lửa đốt. Chúng tôi bắt đầu đọc tụng những bài thần chú, chuyên tâm vào từng câu, từng cách phát âm, trong khi sức nóng của miếng nhang bắt đầu đốt cháy vào da thịt. Nhờ tập trung tư tưởng vào bài chú, tôi cảm thấy hơi đau trên cánh tay. Nhưng khi nghi thức hành lễ chấm dứt, tôi mới thấy cánh tay đau nhức vô cùng. Vết bỏng ăn sâu vào da thịt, tạo thành 12 cái chấm nhỏ hằng trên cánh tay, như chứng tích, luôn luôn nhắc nhở tôi về những giới luật mà tôi đã nguyện xin tuân giữ. Đối với các tăng sĩ, thay vì điểm hương trên cánh tay, họ là điểm trên trán. Do đó, trên trán họ thường có những vết chấm rất rõ rệt. Tôi không biết phong tục này có từ khi nào, nhưng nhờ đó mà tôi kinh nghiệm được một bài học về sức mạnh của tư tưởng. Tôi nghiệm rằng, khi làm chủ được tư tưởng, thì người ta có thể tránh được các cảm giác đau đớn về xác thịt. Tuy nhiên, việc đau đớn bởi các vết bỏng đó chỉ là việc nhỏ so với trường hợp của Tạ Ngũ Thúc sau đây. Một hôm, tôi cho Tạ Hải biết rằng tôi đã dành dụm đủ để du lịch Trung Hoa. Mấy năm sống tại Hương Cảng đã giúp vốn liếng sinh nữ của tôi dồi dào hơn trước, có thể du lịch một mình. Tạ Hải gật đầu tỏ ý tán đồng. Hay lắm, để tôi giới thiệu anh với một người chú ruột của tôi ở Quảng Đông. Tạ Ngũ Thúc giao thiệp rộng, kiến thức nhiều, ông ta có thể giúp đỡ và hướng dẫn anh trong nhiều việc. Vài hôm sau, tôi đã xa lửa đi Quảng Đông. Vừa đến nhà ga Thạch Quán, người chú thứ năm của Tạ Hải đã ra đón tận nơi. Đó là một người đàn ông cao lớn, mập mạp, khuôn mặt vui vẻ, nhưng cử chỉ của ông lại rất nhẹ nhàng, ung dung. Ông nói năng chậm rãi, từ tốn và thân mật, khiến tôi vừa gặp đã có cảm tình. Theo lời Tạ Hải, ngày trước ông là một phú thương, có nhiều nhà cửa, cơ sở thương mại. Cũng như những thương gia giàu có thời đó, ông có nhiều vợ. Cứ mỗi nơi thiết lập cơ sở thương mại là ông lại cưới một bà vợ để trông coi công việc cho ông. Ngoài ra, ông còn hút thuốc viện nữa. Sau mấy chục năm đang sống thoải mái như vậy, bỗng nhiên ông đổi tính, từ bỏ vợ con, gia tài sự nghiệp, về sống trong một căn nhà bé nhỏ khiêm tốn, suốt ngày chỉ tụng kinh tham thiền. Điều đặc biệt hơn cả là ông đã bỏ luôn cả thói hút thuốc viện nữa. Hôm đó, sau bữa cơm tối, tôi đặt câu hỏi. Xin Ngũ Thúc cho biết, vì lý do gì Thúc Thúc bỏ được tật nghiện thuốc viện vậy? Phải chăng lòng tin vào Phật Pháp của Thúc Thúc rất mạnh? Tạ Ngũ Thúc bật cười. Không hẳn như vậy, bỏ thuốc viện đâu có dễ. Nhưng một khi đã biết rõ cái nguy hại của nó rồi đó, thì điều này có thể thực hiện được mà. Xin Thúc Thúc cho biết rõ hơn. Được lắm, ta đã bỏ thuốc viện hơn 20 năm nay rồi. Khi xưa, ta hút rất nhiều, khoảng 5 hay 6 cử mỗi ngày, mà toàn những thứ hảo hạng không à. Khi ta biết đến Phật Pháp, biết được con đường thoát khổ, thì ta cương quyết từ bỏ những thói xấu, tai hại ngày trước. Lúc đó, vợ con, thân quyến ta hoảng sợ, kéo đến năn nỉ ta đừng bỏ thuốc một cách hấp tấp như vậy. Vì đã có bao nhiêu người chết bất đắc kỳ tử, chết thật là khổ sở, thân tàn ma dại hay điên loạn, chỉ vì cài thuốc nhanh quá,
Họ khuyên ta hãy giảm bớt liều lượng hoặc đến bệnh viện điều trị, nhưng ta vẫn nhất quyết bỏ nó ngay.
Tại sao Túc Túc lại làm như vậy?
Này tiểu huynh đệ, thử tưởng tượng, nếu anh đang ngồi, bỗng thấy cái gì nhột nhột dưới chân, anh thò tay xuống cầm lên xem, và thấy đó là một con rắn độc, thì anh sẽ làm gì? Liệu anh có từ từ thong thả đặt nó xuống đất không? Hay là anh vung tay ném nó đi thật xa?
Bỏ thuốc viện cũng vậy thôi.
Đã biết cái độc hại của nó, thì phải cai thuốc ngay, chứ không thể bỏ dần dần được.
Biết bao kẻ đã cai thuốc rồi, lại mắc vào.
Ta sợ, nếu bỏ từ từ á thì bỏ không có nổi, cứ giằng co mãi chả đi đến đâu. Hơn nữa, thuốc viện làm hư hỏng trí óc, phá hoại cơ thể. Mà khi đó thì ta bắt đầu tập tu thiền rồi, rất cần một bộ óc lành mạnh.
Trên nguyên tắc, tôi đồng ý phải bỏ thuốc, nhưng việc điều trị cần một thời gian chứ. Đã bao người cai thuốc bị hành hạ, đau đớn, vật giả có thể chết được.
Ta cũng suy nghĩ kỹ vấn đề này lắm rồi. Ta biết rằng, tất cả đều do tâm tạo. Một khi đã có sức mạnh của tâm, thì mọi việc khác chỉ là trò chơi thôi. Vị thầy của ta đã dạy rõ, tâm là chủ. Tâm tạo tác ra tất cả mọi vật. Nên ta cũng muốn trắc nghiệm xem cái sức mạnh của tâm này nó như thế nào.
Như vậy, Thúc Thúc có gặp trở ngại nào không?
Có chứ. Cái đau đớn khổ sở vì bị thuốc hành đó, quả là vô cùng kinh khủng. Khi vừa bỏ không hút á, thì thân thể ta sưng lên bần bật, nước mắt nước mũi cứ trào ra, ăn không được, ngủ không được, đi tiêu chảy, đầu thì nhức như búa bổ, khắp các tế thịt á thì đau nhất từng cơn, chân tay không phục tùng mệnh lệnh của trí óc nữa, mà cứ giật giật như người động kinh vậy đó. Ta không thể đi đứng như thường, mà phải bò lê trên đất, miệng đắng nghét, không thể nuốt thức ăn. Mặt mày ta thì hốc hác như thầy ma, nhưng ta cương quyết không phục tùng các dằn vặt và đòi hỏi của thể xác. Mỗi khi thân thể đau đớn, không thể chịu đựng, thì ta nhất quyết bắt mình phải ngồi thiền. Tuy chân tay đau buốt như bị trăm ngàn mũi kim chăm chích, nhưng ta vẫn khép nó vào kỷ luật. Ta tập trung tư tưởng, nhất tâm niệm Phật. Ta biết ngoài tâm của ta ra, ta không có còn gì nữa, vì thân xác ta đã kiệt quệ rồi. Do đó mà ta tìm chỗ trú ẩn trong tâm. Ta quán rằng thân thể ta chỉ là một cái vỏ, một hình hài khô héo, không phải là ta, mà bấy lâu nay ta cứ tưởng nó là mình. Bấy lâu nay ta cứ chăm lo săn sóc nó và trở thành nô lệ cho nó, trong khi thực ra nó phải là nô lệ cho ta. Khi ý thức được rõ điều đó rồi, thì thể xác không còn chi phối được ta nữa. Dù đau đớn khó chịu thế nào, ta cũng không thèm chú ý đến nó, mà chỉ chú ý đến sự an lạc, thanh tịnh trong tâm và công phu thiền quán. Dần dần, nội tâm của ta trở nên phong phú hơn. Khi sức mạnh tư tưởng của ta trở nên dồi dào mãnh liệt, ta mới sử dụng nó để chữa trị cho thể xác. Mỗi khi miệng chua, ruột gan đau nhức, thì ta quán tưởng đến những món ăn thật ngon, thật bổ dưỡng, rồi tập trung tư tưởng quán rằng những thức ăn đó đã được dẫn dắt đi khắp châu thân, rồi bồi bổ thân thể, chữa trị cho ta. Nhờ quán tưởng như vậy mà ta phục hồi được cơ quan tiêu hóa. Ta bắt đầu ăn uống được, miệng không còn đắng, ruột gan không còn khó chịu nữa. Theo thời gian, ta ăn được nhiều hơn, và chẳng bao lâu, sức khỏe ta đã phục hồi. Lúc đầu, ta không ngủ được, nhưng ta không cần phải ngủ, vì khi nhập thiền, thân thể ta hoàn toàn được nghỉ ngơi một cách an tĩnh, thoải mái còn hơn cả những giấc ngủ thông thường rồi. Chính nhờ công phu thiền tập chuyên cần, mà hệ thần kinh của ta trở nên bình thường. Chứng động kinh dần dần mất, và sau cùng ta đã ngủ được một cách thoải mái, dễ dàng. Cứ như thế, ta áp dụng phương pháp thiền tập, quán sát, đặt thể xác dưới sự kiểm soát và chữa trị của nội tâm. Vài tháng sau, toàn thân ta phục hồi, ăn được, ngủ được và hoàn toàn bình phục trước sự kinh ngạc của mọi người. Nếu không biết cách sử dụng sức mạnh tư tưởng, nếu không biết tìm cách an trú trong nội tâm, thì chắc ta đã chết từ lâu rồi. Thật ra, nhiều lần ta đã thấy mình cận kề cái chết. Có lẽ chỉ một tơ tóc là ta đi luôn rồi. Nhưng cái sức mạnh nội tâm tiềm tàng của ta đã làm chủ được tình trạng lúc đó. Cuối cùng, ta đã thắng. Đây cũng là một kinh nghiệm vô cùng quý báu. Vì nhờ thế, ta càng tin tưởng rằng tâm là chủ của tất cả. Hiện nay, dù bị một cây kim đâm vào cánh tay hay bị phỏng lửa, ta cũng không cảm thấy đau đớn bao nhiêu. Sức mạnh nội tâm của ta đã hoàn toàn làm chủ được thể xác rồi. Nếu vậy, hiện nay ngủ thuốc còn thèm thuốc phiện nữa không? Người ta nói rằng những người cai thuốc mỗi khi ngửi lại mùi thuốc phiện hay đi ngang qua nơi hút vẫn có cảm giác thèm muốn, có khi nước mắt nước mũi lại trào ra. Tạ Ngũ Thúc cười lớn. Này tiểu huynh đệ, nếu anh biết rắn hổ mang rất độc, có thể cắn chết người, thì anh có dám sờ vào nó không? Một khi đã hiểu biết thực sự, chứ không phải đại khái, mơ hồ, thì làm sao người ta có thể dướng mắt được? Một khi đã biết và sống với tâm trạng đó, thì người ta có thể hành động một cách ung dung tự tại, không dướng mắt, không tham luyến, nhẹ nhàng, thanh thản. Nếu anh biết rằng hiện nay ta vẫn giao du với các bạn hữu ngày trước, những người này vẫn hút thuốc phiện và ta thường nằm cạnh họ đàm đạo, có khi giúp họ tiêm thuốc mà lòng không thèm muốn chút nào nữa. Khi trước có lúc ta nghĩ mình có thể giết người để đổi lấy một cữ thuốc được, nhưng hiện nay thì khác. Thuốc phiện hay các chất ma túy không còn cám dỗ được ta nữa. Hiện nay Ngũ Thúc sinh sống ra sao? Tôi nghe Tạ Hải kể rằng Thúc Thúc đã bỏ tất cả tài sản, cơ nghiệp, vợ con. Đúng vậy. Khi xưa còn trẻ, ta say mê buôn bán và gây dựng được một sự nghiệp khá lớn. Khi có tiền tài, địa vị, danh vọng, người ta dễ vướng vào tử sắc. Ta cũng không ra ngoài thông lệ đó, nên có rất nhiều vợ. Việc làm ăn buôn bán tại các địa phương cần có người trông nom, mà ta không thể quản lý hết, nên nhất cử lưỡng tiện, ta lấy thật nhiều vợ, giao cho mỗi người cai quản trông nom một cơ sở thương mại. Ngoài các vợ chính thức, ta còn có nhiều nàng hầu nữa, cho đến khi biết Phật Pháp, ý thức được lòng tham, cũng như nỗi đau khổ ta đã gây ra cho các bà vợ của ta. Hiển nhiên, vì không thể làm vui lòng tất cả, nên chắc chắn có nhiều người phải chịu đau khổ thiệt thòi. Các con ta cũng vậy. Ta không chăm lo, săn sóc cho chúng bao nhiêu, vì quá bận rộn, chẳng biết mình có bao nhiêu con và tương lai của chúng như thế nào nữa. Nếu tiếp tục, ta chỉ gây thêm khổ đau cho người này hay người khác. Nếu còn buôn bán, thì chắc ta sẽ có thêm nhiều cơ sở thương mại rồi. Và giờ rồi vướng mắc mãi trong cái dòng luẩn quẩn gây đau khổ cho người này hay người nọ. Đôi khi, ta nghĩ rằng, chính sự thành công, giàu sang, có tài sản, sự nghiệp, lại là một tai hại lớn. Vì ở trong hoàn cảnh giàu sang sung sướng đó, ít ai học được điều gì. Cuộc đời thì vô thường, trước có sau không, nay còn mai mất, thì người ta cứ cố gắng dơ dét tích lũy, làm nô lệ cho lòng tham, gây khổ đau cho nhiều người. Muốn giải thoát, phải có can đảm dứt bỏ, phải dũng mãnh đoạn tuyệt với quá khứ, phải cương quyết tu tỉnh để sống cho đúng với ý nghĩa của sự sống. Sau một thời gian suy nghĩ, ta tập hợp tất cả vợ con lại, kiểm điểm tài sản, rồi chia đều cho mọi người. Ta thanh toán tất cả các món nợ với người, và mang tất cả các giấy nợ người khác thiếu ta ra đốt. Ta nhất quyết đoạn tuyệt với quá khứ, không dây, không nợ, và cũng không muốn bị ràng buộc vào bất cứ một cái gì. Ta không giữ gì lại cho riêng ta. Ngay cái căn nhà nhỏ này cũng là của một người thân cho ta tạm trú. Khi đó, ai cũng nghĩ rằng ta mất trí, hoặc vì cai thuốc phiện nên đâm ra lẩm cẩm. Nhưng ta vẫn cương quyết hành động như dự tính. Ta biết, khi xưa, vị lão buôn bán làm gì hầu, thu tập tài sản tích lũy. Chắc chắn, ta đã tạo nhiều nghiệp xấu, gây đau khổ cho nhiều người. Nếu không cương quyết ăn năn hối cải, thì làm sao ta có thể nhẹ nghiệp mà tu cho được? Ta nghiệm rằng, người có nhiều của, cũng giống như kẻ đeo đá mà nhảy xuống sông, không thể bơi lội được, nên ta nhất định từ bỏ tất cả. Nhưng chắc hẳn Ngũ Thúc phải gặp một biến cố gì đặc biệt lắm mới hành động như vậy. Ta chỉ may mắn có duyên gặp được một vị thầy, nghe ngài thuyết pháp rồi tỉnh ngộ đó thôi. Xin Ngũ Thúc kể rõ hơn. Hôm đó, ta có việc phải đi ngang qua một làng nhỏ. Gặp lúc trời đổ mưa, nên phải vào tạm trú trong một cảnh chùa. Từ trước đến hôm ấy, ta chẳng bao giờ đi chùa, lễ Phật hay tụng kinh. Muốn cầu xin việc gì, đã có các bà vợ của ta lo rồi. Tuy nhiên, lần đó, ta vô tình nghe một vị sư già giảng kinh cho tăng sĩ trong chùa. Không hiểu gì sao, ta lại say mê theo dõi, và bất chợt ý thức được lẽ vô thường của cuộc đời. Ta đứng đó mà đầu óc rung động như người lên cơn sốt. Lần đầu tiên trong đời, ta ý thức rất rõ các động năng đã thúc giục ta hành động, và vì lý do gì ta đã làm thế. Sau buổi giảng, ta bước vào bái kiến vị sư già, xin ngài giải đáp thêm cho những thắc mắc của ta. Không những ngài chỉ cho ta rõ ngọn ngành, mà còn hướng dẫn ta về phương pháp tu hành nữa. Ta ở lại trong chùa 3 ngày học hỏi với ngài, và cuộc đời ta thay đổi hẳn từ đó. Khi bước vào chùa, ta đang là kẻ bận tâm lo lắng về những điều hơn lẽ thiệt, những món quạnh tài thu được, những thủ đoạn phải thi hành, những người phải gặp, những toan tính với các vợ lớn vợ nhỏ. Thế mà khi bước chân ra khỏi chùa, ta chỉ thấy những dải mây hồng nhạt, thửa ruộng xanh ngát, tiếng chim hót thánh thót, mùi hương đồng cỏ nội. Tâm hồn ta an tĩnh, trí óc ta thảnh thơi, bước chân ta ung dung tự tại, sảng khoái vô cùng. Ta hoàn toàn trở nên một người khác. Xin hỏi Thúc Thúc, vị sư đó tên gì và hiện nay ở đâu? Ngài tên là Hòa Thượng Hư Dân, trụ trì chùa Nam Hoa, phía bắc tỉnh Quảng Đông. Nhưng ngài thường rày đây mai đó, hành tung vô định. Ta gặp ngài tại một ngôi chùa nhỏ cách đây không xa, lúc ngài ghé qua giảng dạy cho chúng ta ở đó. Hòa Thượng Hư Vấn, phải chăng chính ngài là tiền nhân của dòng thiền Huệ Năng? Phải rồi, chính là ngài đó. Trong lịch sử thiền tăng Trung Hoa, câu chuyện về ngài Huệ Năng, vị tổ thứ sáu, thường được nhắc đến rất nhiều. Lục tổ Huệ Năng xuất thân ở đất Lĩnh Nam, một miền biên thùy hoang vu nằm ở cực nam Trung Hoa. Gia cảnh nghèo túng, cha mất sớm, từ nhỏ ngài đã phải vào rừng đốn củi chứ không được đi học. Một hôm, gánh củi ngang nhà kia, nghe tiếng đọc kinh sang sảng, ngài bỗng giật mình tỉnh ngộ và hỏi chủ nhà. Đó là kinh gì? Ai đã giảng kinh này vậy? Chủ nhà đáp, đó là kinh Kim Cang. Ở vùng Hoàng Mai, có ngài Hoàng Nhẫn thường giảng kinh này cho các đệ tử. Ngài nói, ngài vui mừng, bèn thu xếp công việc,
xin phép mẹ già để lên đường tìm đến Hoàng Mai học đạo. Từ lĩnh Nam đi Hoàng Mai rất xa, phải trải qua nhiều khó khăn trở ngại mới đến được. Sau mấy tháng trời ròng rã, ngài đến nơi, gặp lúc Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn vừa giảng kinh xong cho các đệ tử, bèn bước vào xin tham kiến. Nhìn thấy một người thân hình đang đuổi xấu xí, quần áo lam lũ rách rưới, Ngũ Tổ bèn hỏi:
"Người từ đâu đến?"
"Con từ lĩnh Nam đến."
"Đến để cầu việc gì?"
"Con chỉ đến cầu làm Phật, không cầu việc chi khác." Nghe câu trả lời dõng dạc, tăng chúng đều giật mình, nhưng Ngũ Tổ hỏi tiếp:
"Người ở đất lĩnh Nam, một mình mang nghi mọi sợ như thế, thì làm sao làm Phật cho được?"
"Khải bạch hòa thượng, thân con thì xấu xí quê mùa, không giống như thân hòa thượng, nhưng Phật tánh nào có khác? Người tuy cả Nam người Bắc, chứ Phật tánh nào có chia hai?"
Ngũ Tổ nghe nói, biết ngay là người có căn cơ thượng thừa, nhưng biết thời cơ chưa đến, sợ có thể bị tai họa nên quát:
"Người không được nói xàm, đi ngay xuống bếp giả gạo bố của cho ta."
Huệ Năng bèn xuống nhà bếp làm các công việc phục dịch trong chùa. Vì thân hình gầy yếu bé nhỏ mà chài giả gạo to lớn nặng nề, nên ngài phải cột thêm mấy cục đá lớn vào lưng cho đủ nặng để giả gạo. Tuy cực nhọc, ngài vẫn chăm chỉ làm việc không hề than vang. Ít lâu sau, biết thời cơ trường pháp đã đến, Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn mới tụ họp các đệ tử lại và nói:
"Các ngươi chỉ biết tu học cầu phước, chứ không chịu nỗ lực phát triển trí tuệ để thoát ly sinh tử. Tự tánh đã si mê như vậy, thì phước nào có thể cứu được? Bây giờ, mỗi người trong các ngươi hãy tự làm một bài kệ trình bày kiến giải của mình. Ta thấy bài nào phù hợp thì sẽ truyền y bác cho."
Các đệ tử bàn tán với nhau, cho rằng trong chùa về khả năng trí thức thì không ai hơn được vị trưởng môn đại đệ tử là Thần Tú, nên họ đều có ý nhường cho ông này để trình bày kệ. Về phần Thần Tú cũng biết vậy, nhưng tự xét việc để trình một bài kệ như vậy có ngụ ý mong cầu nên cũng không thích. Do đó, đợi lúc đêm khuya, ông mới viết lên vách chùa bài kệ như sau: "Thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, mặc sử nhã trần ai." Tạm dịch: "Thân như cội bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi, chớ nên để bụi bám." Khi Tổ Hoằng Nhẫn đọc qua bài kệ này, ngài biết ngay người viết bài đó chưa thấy tánh, tuy nhiên ngài vẫn khen: "Này các đệ tử, đây là một bài kệ rất hay đó. Nếu các ngươi cứ theo đó mà tu, thì sẽ khỏi đọa vào ác đạo." Các đệ tử nghe vậy, vội vã đua nhau ghi chép đọc tụng. Có người đi xuống bếp cũng ngâm nga đọc. Huệ Năng nghe được, bèn hỏi lai lịch bài kệ và ngỏ ý cũng muốn làm một bài kệ để họa lại, nhưng vì không biết viết, phải nhờ người khác viết giùm. Bài kệ của ngài như sau: "Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai." Tạm dịch: "Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không đài, xưa nay không một vật, thì bụi bám vào đâu?" Mọi người thấy có bài kệ khác họa lại bài của Thần Tú thì kéo đến đọc, rồi khen, chê, bàn tán xôn xao. Tổ Hoằng Nhẫn nghe ồn ào bước ra đọc, thầm nhận người viết bài này có kiến giải thâm sâu, đã thấy được tánh, nhưng sợ nói ra e có kẻ đố kỵ, có thể ám hại, nên ngài rút giày ra bôi xóa bài kệ đó đi và nói: "Kẻ viết bài kệ này chẳng hiểu biết gì hết. Các người chớ để ý làm chi, mà hãy chú ý đến bài kệ trước kìa." Mọi người thấy vậy, vội vã hùa nhau khen Thần Tú mà chê Huệ Năng. Ít hôm sau, Ngũ Tổ đến phòng Thần Tú hỏi:
phải chăng người là kẻ làm bài kệ đầu?
Bạch thầy, quả đúng thế. Nhưng con chỉ muốn xin ngài thẩm xét trình độ cho con, chứ thực tâm con không dám mong cầu ngôi tổ. Do đó con không để trình bài kệ, mà chỉ mạo muội viết lên trên vách nhờ ngài giảng dạy cho.
Ngũ tổ nói ngay:
bài đó chưa được.
Ta thấy người mới chỉ là kẻ đứng ngoài cửa mà thôi, chưa vào trong nhà thiền được. Đem kiến giải đó mà cầu quả vị vô thượng bồ đề thì còn xa lắm.
Thần Tú nghe xong lạnh người, lòng đau như cắt, bèn chắp tay bái tạ. Sau đó ông buồn bã đóng cửa phòng mấy chục ngày, không chịu tiếp xúc với ai hết. Nói chuyện với Thần Tú xong, Ngũ Tổ xuống bếp thấy Huệ Năng vẫn đeo đá giả dạo như thường. Ngài thương cảm nói:
người hành đạo phải gian khổ như vậy à?
Ta biết căn tánh của người lanh lợi, nhưng sợ có kẻ khác hại nên ta không muốn nói chuyện với người. Người có biết không?
Bạch Hòa Thượng, con biết như vậy.
Ngũ Tổ chỉ vào chiếc cối đá hỏi:
như vậy gạo giả đã trắng chưa?
Huệ Năng trả lời:
gạo giả đã trắng, nhưng chưa có người sàng.
Tổ Hoằng Nhẫn bèn giơ gậy gõ lên chiếc cối đá 3 lần. Huệ Năng nghe hiểu ý, đợi lúc đêm khuya canh ba tìm đến phòng của Ngũ Tổ. Hoằng Nhẫn lấy kinh Kim Cang ra đọc và giảng cho Huệ Năng nghe. Khi Ngũ Tổ vừa giảng đến câu "ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm" thì Huệ Năng bừng tỉnh ngộ, bèn thốt lên:
nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, vốn tự đầy đủ, vốn bất sinh diệt, vốn sinh muôn pháp.
Ngũ Tổ vui mừng nói:
con thấy đúng đó. Phật pháp đời sau sẽ do con mà thịnh hành. Chư Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, bởi chúng sinh căn cơ lớn nhỏ có khác nên ngài mới từ đó mà hướng dẫn và nói ra 3 thừa, 10 pháp đốn tiện, đó là giáo môn. Riêng chánh pháp nhãn tạng vi diệu ngài truyền riêng cho tổ Mahakayip, lần lượt truyền đến tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma, tổ Đạt Ma Hoa Trung Hoa truyền đến đời ta là đời thứ 5. Này ta trao lại cho con, còn ráng giữ gìn đừng có để đứt tuyệt. Khi xưa tổ Đạt Ma là người Tây Trúc truyền pháp cho tổ Huệ Khả, vẫn ngại người đời không tin sự truyền thừa nên phải lấy y bác làm tín vật. Trải đến đời ta đã 5 đời rồi, tông môn của ta thiên hạ đều biết, chẳng ai nghi ngờ. Do đó đến đời con thì nên ngưng lại, chỉ lấy tâm truyền tâm, chứ không nên truyền trao y bác nữa, để tránh sự tranh chấp đời sau.
Đêm đó Ngũ Tổ đưa Huệ Năng ra khỏi chùa, đến một con sông lớn, ngài lấy đò đưa Huệ Năng qua sông. Ngài nói:
để ta chèo đò phụ giúp cho người.
Huệ Năng lắc đầu trả lời: xin thầy hãy trở về, khi mê thì thầy độ, khi ngộ con xin tự độ. Nói xong Huệ Năng chèo đò qua thẳng bờ bên kia. Ngũ Tổ trở về chùa đóng cửa không thượng đường thuyết pháp, tăng chúng nghi ngờ bèn kéo đến hỏi. Ngài đáp:
pháp của ta đã đi về phương Nam rồi.
Tăng chúng vội hỏi: vậy ai đã được pháp đó?
Ai có khả năng thì được.
Năng giả đắc chi. Tuy nhiên mọi người biết ngay là Huệ Năng đã được truyền pháp nên vội vã đuổi theo. Phần lớn tăng chúng đều phục Thần Tú là bậc học rộng biết nhiều, kiến thức cao siêu, xứng đáng được truyền y bát. Họ thấy Huệ Năng là kẻ quê mùa thất học, không biết đọc biết viết nên không chịu phục, quyết dành y bát lại cho đại sư huynh. Vì thế Huệ Năng phải ẩn thân mấy chục năm trong miền rừng hoang núi thẳm, không để lộ tung tích. Đến năm 676 Tây lịch, biết thời cơ hoằng pháp đã đến, ngài mới rời rừng núi đi Quảng Châu. Khi đi ngang qua chùa Pháp Tánh, gặp lúc vị trụ trì giảng trên niết bàn,
ngài bèn dừng chân trước cửa để nghe. Gặp lúc hai nhà sư trẻ đứng ở cổng chùa, thấy cây cờ phướng treo trước cửa bị gió thổi bay qua bay lại, một người bèn nói:
"Nhìn kìa, cây cờ lay động."
Kẻ kia cãi lại:
"Đâu phải cờ động mà gió động."
Cứ thế cãi nhau không ai chịu nhường ai. Huệ Năng đứng đó bèn nói:
"Chẳng phải cờ động, cũng không phải gió động, mà chính do tâm của hai ông đã động đấy thôi."
Hai vị tăng nghe qua ngạc nhiên, bèn vào báo cho vị trụ trì là Hòa Thượng Ấn Tông biết. Vị này bước ra hỏi và được Huệ Năng giảng giải rõ rệt về lý tâm động, khiến vị trụ trì vô cùng thán phục, phải chắp tay thưa:
"Nghe kiến giải của ngài, biết không phải là người thường. Tôi nghe nói y pháp của Ngũ Tổ đã đi về phương Nam, vậy có phải là ngài chăng?"
Huệ Năng gật đầu. Hòa Thượng Ấn Tông vội gọi các đệ tử lại, cầu xin ngài mang y bát ra để tất cả chiêm bái. Sau đó Ấn Tông lại xin Lục Tổ thâu nhận làm đệ tử, nhưng lúc đó Huệ Năng vẫn là cư sĩ, chưa xuất gia. Hòa Thượng Ấn Tông bèn tụ hợp các vị cao tăng, hòa thượng trong vùng, lập một giới đàn để làm lễ xuất gia cho Huệ Năng. Khi đào đất dựng đàn, tăng chúng đào được một tấm bia đá chôn cách đó mấy trăm năm. Trên có ghi rõ: "Sau này sẽ có một vị nhục thân Bồ Tát xuất gia thọ giới tại đây." Sau một thời gian dừng chân tại chùa Pháp Tánh dạy dỗ tăng chúng, Huệ Năng lại lên đường xuống phương Nam đến chùa Bửu Lâm, miền Tàu Khê, để hoằng pháp độ sinh. Số người theo ngài tu học rất đông. Từ đó Thiền Tông Trung Hoa trở nên cực kỳ hưng thịnh. Ngài qua đời năm 713 Tây Lịch, thọ 76 tuổi. Khi ra đi, ngài cứ ngồi xếp bằng và an nhiên thị tịch. Vua Đường Hiến Tông truy phong ngài là Đại Giám Thiền Sư, đổi tên chùa Bửu Lâm thành Nam Hoa Tự. Trải qua hơn 1.000 năm, thân thể của ngài vẫn còn y nguyên, không hề hư hại. Nghe Tạ Ngũ Thúc kể lại lịch sử Lục Tổ Huệ Năng, nhất là về cái xác hơn 1.000 năm không hư hại, tôi lấy làm lạ và ngỏ ý muốn đến đó xem. Biết đâu tôi chẳng may mắn gặp được Hòa Thượng Hư Vân tại đó. Tạ Ngũ Thúc bèn chỉ dẫn cho tôi cách thức lấy vé xe lửa đi Tàu Khê. Từ Thạch Quán đi Tàu Khê không xa lắm, chỉ mất khoảng 6 giờ xe lửa. Ngồi trên xe, tôi quan sát phong cảnh hai bên đường, những thửa ruộng phì nhiêu xanh ngát chạy dài đến tận chân trời. Những nông phu mặc quần áo đen đang bận rộn tát nước vào ruộng. Không hiểu sao, tại Quảng Đông, đa số dân quê thường mặc màu đen, trong khi phần lớn những nơi khác người ta đều mặc màu xanh hết. Gần đến Tàu Khê, những thửa ruộng dần dần được thay thế bằng những vườn trồng cây ăn trái, khí hậu có vẻ mát mẻ hơn. Xe lửa dừng lại tại nhà ga Mã Bội. Từ đây tôi còn phải đi bộ khoảng 3 dặm nữa mới tới chùa Nam Hoa. Dọc theo con đường đất ngoằn ngoèo, bên cạnh con kinh đào nhỏ, có nhiều người đang xếp bùn trộn với trấu để làm gạch. Họ phơi gạch dọc ngang theo bờ kinh cho khô trước khi chở đến những lò gạch gần đó. Nam Hoa Tự là một ngôi chùa khá lớn, nằm ẩn giữa hai ngọn đồi. Phía sau chùa là một rừng tùng bách xanh um, phong cảnh thiên nhiên u tịch. Con đường dẫn vào chùa trồng rất nhiều trúc. Dọc bên đường có những bia đá, nhưng tôi không biết trên đó ghi khắc gì, vì các dòng chữ đều đã phai mờ hết. Cách đây hơn 1.000 năm, có một tăng sĩ người Ấn qua Trung Hoa hoằng pháp. Khi đi ngang Tàu Khê, ông thấy phong cảnh thiên nhiên rất đẹp và yên tĩnh, nên dừng lại xây một am thất nhỏ để tu. Theo thời gian, số người đến tu học với ông ngày một nhiều, biến am thất đơn sơ bé nhỏ đó thành một ngôi chùa rộng lớn khang trang, gọi là Bảo Lâm Tự. Trước khi qua đời, vị tăng xứ Ấn đã để lại một bài kệ ngụ ý rằng hơn 100 năm sau sẽ có một vị nhục thân Bồ Tát đến đây truyền bá giáo pháp tối thượng của Đức Thích Ca.
đệ tử của ngài đông không thể đếm được. Số người nhờ ngài khai ngộ mà chứng đắc còn nhiều hơn cả số cây tùng bách mọc quanh chùa nữa. Quả nhiên, hơn 100 năm sau, Lục Tổ Huệ Năng đã về đây trú ngụ để hoằng dương giáo pháp, biến nơi này thành một trung tâm Phật giáo quan trọng trong lịch sử Trung Hoa. Tôi đang bỡ ngỡ đứng trước cổng chùa thì một vị tăng đã bước ra chào. Xin mời quý khách vào thăm chùa và dùng trà giải khát. Xin hỏi ngài, Hòa thượng Hư Vân hiện có ở đây không? Thầy chúng tôi vừa về đến chùa hôm qua. Phải chăng quý khách từng quen biết với thầy chúng tôi? Không, tôi từ Hương Cảng đến vãn cảnh chùa, nhân dịp muốn nhờ Hòa thượng chỉ giáo cho ít điều. Nếu vậy, xin mời quý khách vào thiền đường, thầy tôi hiện đang ở đó. Hòa thượng Hư Vân dáng người nhỏ nhắn, nét mặt hiền lành, trông không có gì đặc biệt hay khác thường. Thoạt nhìn, ngài cũng giống như trắc